Đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp đầu năm mới. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Quý vị có đủ lạnh không? Thay vì hỏi đủ ấm ha. Ít có khi nào mình lâu lắm rồi mình không có lạnh suốt cả một tuần hai tuần như vậy. Là năm nay đặc biệt là mình lạnh suốt cả một tuần hai tuần lễ. Mà có một điều đặc biệt là có những năm trước trời ấm nhưng mà Phật tử đi chùa ít. Năm nay trời lạnh lại đi chùa nhiều. Cho nên thành thử là cho dù có lạnh nhưng mà chúng ta vẫn không thấy lạnh. Bởi cái sự ấm cúng, nó ấm cúng là nhờ sự có mặt của nhau. Trong cái buổi lễ không phải ở Regina không, mà các nơi, các chùa, Phật tử về chùa vẫn đông đủ như những bình thường, có khi còn hơn nữa. Thì đó là một cái hình ảnh tốt đẹp. Và dù chúng ta ở xứ lạnh, nhưng mà cái giá lạnh nó cũng không ngăn cản được cái bước chân của những người có lòng hay những người còn sức. Có nhiều khi quý bác lớn tuổi muốn đi nhưng mà sức không có. Có nhiều người sức không có nhưng mà lòng không có. Thành thử ra có khi chúng ta có mặt cho nhau không phải ở cái sức không, mà đôi lúc ở cái lòng. Ví dụ như bà cụ vừa rồi bước lên đây, quý vị có nghe bà nói không? Lớn tuổi rồi, không phải muốn đi là dễ, phải không? Nhưng mà hôm nay bà được đi, rồi đôi khi cái mừng rỡ quá cũng không có control được là mình phải làm gì. Cho nên có những hình ảnh các cụ rất là dễ thương, mình thấy thì nó lạ hơn bình thường, phải không? Nhưng mà cái đó nó đều biểu lộ cái tình thương. Cũng giống như con cháu mình nó lớn rồi, nhưng mình gặp nó là mình phải ôm mình hung nó cái đó. Nó thấy hơi kỳ. Cho nên nhiều lúc nó nói mẹ con lớn rồi. Nhưng mà tại sao? Tại vì trong ánh mắt của người mẹ, con không bao giờ lớn. Con vẫn là một đứa nhỏ. Cho nên mình gặp một đứa con của mình 30 tuổi, thậm chí nó có vợ rồi, mà nếu có cơ hội mà ôm nó hung, người mẹ vẫn có thể làm được việc đó. Là tại vì cái tình thương nó sẽ vượt thắng hết tất cả. Và đôi khi thương quá cái quên mình đang ở đâu, đang ở chỗ nào. Thật ra mình không có trách được. Cái đó là tất cả đều từ một cái tình thương mà nó ra hết. Thưa đại chúng, là năm nay là năm con heo. Thì theo cái quan niệm của người Việt Nam mình, con heo là tượng trưng cho sự sung túc. Ở Việt Nam mình nó có một loại tranh gọi là tranh Đông Hồ. Tranh đó là một loại tranh xưa đó. Thì người ta thường vẽ một con heo nằm thoải mái, có một đàn heo con bú sữa mẹ. Và đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho con đàn cháu đóng. Cho nên khi mà người ta chúc tụng cho nhau, thì người ta một hình ảnh mà hạnh phúc của một gia đình là gì? Khi chúng ta có đầy đủ con cháu trong một gia đình. Cho nên Tết nhất thì phải quy tụ về một gia đình để gọi là có sự hợp mặt. Mà sự hợp mặt đông đủ đó là hình ảnh của hạnh phúc. Cho nên á, cái truyền thống Tết nhất nói chung không phải chỉ có người Việt Nam, mà ngay cả người Tây Phương. Tết hay là lễ Noel hay là Thanksgiving Day hay là Family Day, những ngày đó là gia đình phải tập hợp lại. Ở Canada mình có ngày Family Day. Thì cái ngày Family Day đó là mới được có cách đây chừng 20 năm trở lại thôi. Thì cái ngày đó là để làm gì? Để cho tất cả mọi gia đình đều phải có mặt cho nhau. Cho nên Tết là một trong những ngày lễ mà không thể thiếu. Và tất cả các con cháu mọi người trong gia đình tập hợp lại để có mặt cho nhau. Tại sao vậy? Tại vì trong cuộc sống đôi khi do công ăn việc làm, đời sống, mỗi người mỗi hướng mỗi phương, và không phải là không thương cha nhớ mẹ, nhưng mà vì cuộc sống. Nhưng mà ít nhất một năm phải có một ngày nào đó quy định, không Tết thì phải một dịp nào đó để tất cả mọi người họp mặt lại với nhau. Họp mặt để làm gì? Để chúng ta nhận diện những cái hạnh phúc và chúng ta trân quý sự có mặt của nhau. Cho nên hình ảnh con heo, những con heo con bú sữa con heo mẹ, và con heo mẹ nằm để mà gọi là cho các con trở về nương tựa. Tranh đồng hồ ngày xưa có để cái hình ảnh đó. Và trong cái văn hóa Việt Nam thì hình ảnh con heo là tượng trưng cho sự sum họp, sự sung túc. Và còn tượng trưng cho gì nữa? Hễ mà người Việt mà nói tới con heo là gì? Số sướng. Chúng ta hễ nói tới tuổi heo, ôi sướng ha, ăn rồi ngủ không ha. Nhưng mà đâu có ai biết heo nó cũng làm việc thấy mồ ha. Nhưng mà rồi á, hễ mà nghe tuổi con gì mà cực, trâu. Hỏi tuổi gì? Tuổi con trâu. Rồi hỏi tuổi gì cực nó? Tuổi con khỉ. Hỏi sao vậy? Con khỉ ở rừng. Con trâu cài. Nhưng mà tới hồi mà hỏi ra bộ anh tuổi rồng, cái anh bay tối ngày nó cũng đi làm hả? Con nào cũng cực giống nhau. Nhưng mà thành thử là cuối cùng tuổi nào hỏi mà hỏi đi đâu đây? Thôi tôi về ngủ, mai còn đi cày. Vậy cho dù mình là con rồng, con gì đi nữa đó, thì cuối cùng cũng phải trở về con trâu, làm tuổi trâu hết đi cày. Ở trong kinh đó có nói hai điểm về con heo. Thứ nhất á, trong những cái ngày nóng bức, con heo thường đào cho mình một cái lỗ, hay là tìm cho mình một cái chỗ nào mát để trú ở trong đó. Thì Đức Phật nói á, cái người hành giả tu tập cũng vậy. Khi nào chúng ta thấy cái tâm mình bất an, nóng bức, thì chúng ta phải tìm nơi êm mát để chúng ta trú ẩn. Cái chỗ mát dịu đó là gì? Đó là cái môi trường nó làm cho cái tâm mình được lắng xuống. Ví dụ như mình đang giận cái người kia, mà nếu mình ở cái lẩn quẩn cái chỗ đó đó, một lát lửa nó phật. Bảo nãy giờ lửa nó mới có nhóm à. Rồi bây giờ mình ở đó hoài là cái người kia cứ lải nhải nói hồi là giống như xăng nó phúng vô vậy đó, lạn lát nó phật lửa. Cho nên mình biết là mình đang nổi cơn giận thì mình đi tìm một cái nơi khác lắng cái chỗ nó đi, để cho mình không bị chi phối bởi cái giận, cái tức. Con người ai cũng có tức, có giận. Nhưng mà cái khác giữa người tu và người không tu á, là người không tu là để cho cái giận nó phực theo cái nóng nảy của mình. Nhưng mà sau đó rồi là có thể mọi thứ nó bị thiêu hủy. Nhưng mà cái người tu là nó khác, là khi chúng ta bực dọc lên, chúng ta đi tìm một cái môi trường khác để giúp cho cái bực dọc của mình nó được êm dịu lắng xuống, để nó cứu vãn tình thế, nó làm cho cái hiện trạng đó nó được nhẹ nhàng đi. Nó khác ở cái chỗ đó. Chờ quý vị thấy một cái người mà người ta thấy kia, người kia nóng giận, người ta nhịn, không phải là người ta chịu thua, nhưng mà để vì người ta không muốn hai người nóng giận nói ào ào. Chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Hay là một người kia nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Thành ra là người kia nóng nảy nói ào ào thì mình phải tìm chỗ khác mình đi đi, đừng nói ào ào theo người đó nữa. Một người nóng nảy nói ào ào, mình hỏi mình, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Thành ra mình nếu mà mình tìm một cái chỗ khác mình trú ẩn, thì mình làm cho cái hiện trạng đó nó bớt đi. Cái người kia có thể tức, khinh tôi hả? Khinh tôi hả mà tôi nói hôm nay? Nhưng mà họ có nói gì nói cũng mình là nói, mình đâu có nói. Mà mình không nói thì cái sự việc nó sẽ khác. Rồi một lát nữa, khi mình lắng xuống rồi, mình đủ cái sự bình tĩnh, mình có thể tới mình nói lại với người đó. Và người đó lúc này bây giờ cũng nguội xuống rồi. Và cái thường thường cái lời nói của cái người mà nguội á, không nóng nảy á, lúc nào cái lời nói nó cũng dễ nghe thôi. Cái người nóng nảy thì lời nói thường khó nghe. Cho nên Đức Phật nói con heo á, trong cái ngày nắng bức thì con heo thường tìm cái chỗ mát để trú. Thì người hành giả, chữ hành giả đây không luận phải là người tu. Hành giả là người thực tập. Cho nên quý vị thấy trong Tây Du Ký á, ông Tôn Ngộ Không á, còn được gọi là Tôn Hành Giả. Bởi vì tất cả chúng ta phần lớn á, chúng ta là học giả, nhưng mà không ai chịu làm hành giả hết. Học giả là gì? Là người học. Thức giả là người trí thức. Nhưng mà cái quan trọng không phải là trí giả hay là thức giả hay là học giả, mà quan trọng là chúng ta trở thành một hành giả. Giả là người. Một người thực hành thì luôn luôn nó hay hơn, nó kinh nghiệm nhiều hơn là một học giả. Có nhiều người người ta đứng lên người ta thuyết trình, nhưng mà người ta thuyết trình ở cái phương diện của một học giả, sách vở bài bản nói vậy. Nhưng mà có những vị khác người ta bước lên ta nói hôm nay tôi đến đây chia sẻ với quý vị, không với hình, không với danh nghĩa của một học giả, mà tôi chỉ muốn trợ, muốn chia sẻ với quý vị bằng cái tâm niệm của một hành giả, vì đây là những gì tôi thực tập. Cho một người muốn thực tập, một người hành giả muốn thực tập, có cái tâm muốn chuyển hóa thì tự nhiên mình thực hành, mà thực hành là hành giả. Thứ hai á, con heo gặp khoảng nước không có bùn lầy thì dùng cái mũi hút ủi đất cho thành vũng rồi nằm xuống. Cũng vậy, hành giả khi gặp tham dục bên ngoài lôi kéo xáo động, vị ấy bèn trở về với thân của mình, hút cái thân của mình, quán xét cái thân của mình. Nói một cách khác, pháp tu này gọi là pháp thân niệm. Thường thường á, mình niệm tâm là mình trở về mình coi cái tâm mình. Mình niệm Phật nghĩa là mình tưởng nhớ tới Phật. Nhưng bây giờ có một cái để mình tu tập để trừ đi là mình niệm cái thân của mình. Niệm thân là niệm sao? Là mình trở về mình quán sát kỹ cái thân của mình. Ví dụ như á, có một số quý chú cô bây giờ bước tuổi tới hàng 7 rồi. Thì lâu lâu á, khi mình bước tới hàng 7 cái mình niệm thân. Bây giờ á, tôi đi cầu thang chừng 20 nấc đó là tôi bắt đầu tôi mệt. Ngày xưa tôi ăn một chén cơm, bây giờ tôi ăn còn có nửa chén à. Mà có những món bây giờ ăn rồi nó không tiêu hóa như ngày xưa nữa. Thấy rõ, thấy rõ những cái gì mà nó đang hiện khởi trong thân của mình. Mình biết rõ về thân mình. Cái này gọi là niệm thân. Chúng ta cũng thế. Khi mà con heo á, nó thấy một cái chỗ đó không có bùn lầy thì nó lấy cái mũi nó ủi thành một cái vũng đó, nó nằm ở trong đó. Thì Đức Phật nói cái hành giả tu tập, khi mà chúng ta gặp những cái bên ngoài nó lôi kéo mình thì chúng ta phải trở về niệm thân của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, mình là con người ai không thích đẹp, đi shopping là thích mua, hoặc là thấy cái áo đó, cái quần đó, cái món đó mình thích lắm. Nhưng mà đôi lúc cũng phải biết tuổi tác mình mặc cái đó hợp không. Có nhiều cái áo đó nó rất là đẹp, nó rất là sang, nhưng mà tuổi mình mặc vô cũng coi không được. Mặc vô ta nói ta còn quánh giá nữa. Cho nên mình phải niệm thân. Niệm thân là cái tuổi của mình nó có hợp với cái món đó không. Mặc dù nó đẹp đó, có thể là nó rẻ đó, nhưng mà cái áo đó, cái quần đó nó không hợp với thân của một tuổi tác cỡ này nữa. Và thậm chí mình phải biết cái chỗ nào để mình ăn mặc. Mình mặc đồ không đúng á, vô đó nó kỳ. Thì mới đây thôi, thì có một cái vị đó đi đám tang. Đi đám tang thì bước vô thấy nguyên cái đám cháu, con gái nó mặc toàn là cái zip mà sát lên tới trên, áo lửng cái rúng, mặc áo lòi rúng, mặc y như là nó đi một cái tiệc vậy đó. Thì nó tới hồi nó ra nó quỳ, cái vị đó mới kéo nó lên. nó thôi con lui làm sao, con đứng xá đi, con mà con quỳ con lại ở dưới này mất thần thông hết. Thì quý vị thấy là cái đó một chỉ là một ví dụ thôi, để cho mình thấy gọi là cái gì gọi là niệm thân. Đó là Pháp Hòa chỉ nói là trên phương diện ăn mặc còn có những vấn đề khác mà Đức Phật nói là khi có những tham dục bên ngoài nó lôi kéo, nó xáo động, thì vị hành giả bèn trở về với cái thân của mình, hút cái thân của mình, tức là mình an trụ vô cái thân của mình. Tại vì chỉ khi nào mình control được như vậy, ví dụ như mình thấy người ta chạy, mình biết mình đang bệnh tim nha, mình phải biết. Hoặc là thậm chí mình thấy người ta chạy, mình nhìn lại có đôi giày coi, giày cao gót, chạy sao nổi. Cái đó là một hình thức niệm thân. Có một hôm Pháp Hòa đi vừa rồi, cách đây 3-4 năm, Pháp Hòa đi giảng bên Úc. Thì buổi trưa đó là dư được chừng 2 tiếng thì Phật tử mới dẫn đi vô công viên. Thì vô ngồi nghỉ mát dưới một những cái cây cổ thụ lớn, thì Pháp Hòa thấy có một cô người Úc, cổ đi theo cái đám cháo, cổ một cổ mang cái đôi giày như vậy nè, mà nó đi nhanh quá, cổ đi không kịp, cuối cùng cổ bước xuống, cổ cầm đôi giày cổ đi. Pháp Hòa nói mua đôi giày rất là mắc tiền, cuối cùng nó có mang được, phải cầm trên tay. Thứ nhất là nó quá cao mang không được, thứ hai là nó cao kiểu đó thì mình không thể nào đi nhanh được, cái đó để đi mệnh thành mệnh phụ đi những buổi tiệc. Chứ còn mà đi vô đi chạy chạy bộ, đi tản bộ trong công viên mà, thí dụ vậy. Cho nên có những cái con người mình nó vẫn muốn, nhưng mà mình phải biết được, mình phải niệm thân. Phải niệm thân là mình phải biết rằng mình có tiếp xúc được cái đó không. Đó, bây giờ nói tới quần áo thì giờ nói tới món ăn. Có những món ăn cái thân mình ăn không được hết rồi. Mà người nào á mà kỹ lưỡng về món ăn á thì cái người đó sẽ làm sao? Khỏe hơn. Ví dụ bây giờ mình ăn đồ chiên không được nhiều nè, mà cứ thấy chiên là ngon, mà đồ chiên là lúc nào cũng ngon hết á. Cái gì chiên là ngon? Mà phải biết rằng thân mình bây giờ không thể ăn cái kiểu như hồi mình mười mấy, 20, 30 tuổi nữa. Cái đó là niệm thân. Thật ra cái người mà có niệm thân á thì cái đời sống họ tốt hơn, sức khỏe họ tốt. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, con người mình ai cũng chết phải không nè, ai cũng chết gọi là định nghiệp. Nhưng mà chết cách nào gọi là bất định nghiệp. Tôi rất thích ăn đồ chiên, nhưng bác sĩ nói bây giờ mở trong tim tôi không thể, tôi bệnh tim, mở bao tim, bây giờ không ăn đồ chiên được nữa, cho nên tôi sẽ chết, gọi là định nghiệp. Nhưng mà trong cái bất định, trong cái định nghiệp này, tôi sẽ làm cho nó có cái bất định nghiệp là gì? Cái cách ăn uống của mình. Mình ăn mà không cẩn thận thì định nghiệp sớm hơn, nghĩa là chết sớm hơn. Còn mình ăn cẩn thận thì cái định nghiệp này nó sẽ lâu hơn, thì cái định nghiệp nó trở thành ra bất định nghiệp. Và cái bất định nghiệp này là do tùy theo cái cách ăn uống của mình, cái cách sống lành mạnh của mình. Dĩ nhiên một ngày nào rồi ai cũng chết, chết là định nghiệp. Còn bất định nghiệp là tùy theo cái cách sống của mình. Ví dụ như bây giờ mình lỡ gặp ông chồng khó tính, định nghiệp. Giờ không lẽ nó ký sổ. Định nghiệp. Như bây giờ á, mình sẽ làm cho cái định nghiệp của ổng quyển chuyển theo cái cách tu của mình. Mình biết ổng tánh tình của ổng sao để mình quyển chuyển, thì mình không làm cho ổng sống bằng cái định nghiệp của ổng nữa. Mình làm cho cái đó, cái bức định nghiệp nó hưng khởi. Nghiệp thì ai cũng có, nhưng có điều là mình sẽ chuyển nghiệp đó bằng cái cách tu tập của mình, bằng cái sự hiểu biết về người kia của mình, để mình chuyển nghiệp của họ. Mà khi nghiệp họ chuyển thì mình được chuyển không? Được chuyển. Họ dễ cưng hơn, họ ít làm khổ mình hơn, là do nhờ cái sự tu tập của mình. Chứ còn nghiệp thì ai cũng có hết. Mình không có nghiệp mình không có ở đây. Bởi vì chúng sanh mình nghiệp nhiều, cho nên Phật Bồ Tát phải nguyện lớn. Các ngài nguyện làm gì? Nguyện ở lại đây để mà coi như là trợ duyên cho mình được phần nào hay phần đó. Cho nên chúng ta có mặt ở đời này là do nghiệp, còn Phật Bồ Tát có mặt ở đời này là do nguyện. Ví dụ như bây giờ người nào không thích tới chùa sáng nay mà bị đi là nghiệp. Phải đi. Ví dụ mấy đứa nhỏ nó đâu thích đi. Trời ơi, mới sáng sớm mà bắt tôi đi. Nhưng mà nó bữa nay cúng bà nội, cúng bà ngoại, nó phải dậy nó đi. Nó đi nhưng mà nó cũng hơi khó chịu lắm. Thì nó đi mà phải đi thì nó cảm thấy như là ấy. Còn cái người mà trời lạnh không có dừng chân cản bước được thì đi mà không có gì phiền não hết là nguyện. Ví dụ vậy đó. Thức ăn chay ở dưới một lát nữa ở đây 5-70 món mặc sức mà ăn. Ăn rồi gói rồi. Được ăn, được nói, được gói đem về mà. Nhưng mà người nào mà không thích thì cho dù đương chục bịch cũng không buồn, không vui như thường. Cho nên cái người mà thích làm rồi là nguyện làm hết. Làm không có khổ. Pháp Hòa thấy là trời mùa đông hay là mình ở đây không mở cửa sổ, bích bùng hết trơn nhà cửa vậy, mà không có một cái Tết nào mà chúng ta không có bánh tét. Mà quý vị biết bánh tét là phải nấu 8-9 tiếng, nấu một lần là mịt mù hết nhà cửa. Mà chúng ta cũng tìm mọi cách để nấu cho được một cái nồi bánh tét để chúng ta có cái hương vị của ngày Tết. Như vậy thì Đức Phật tu dạy cho chúng ta không phải tu tâm không, mà chúng ta tu thân. Tu thân là tu sao? Không phải là chúng ta trang điểm trao dồi cái thân này, mà chúng ta phải biết chăm sóc cái thân này. Bởi vì cái thân này là chiếc thuyền để qua sông. Nếu không có thân thì chúng ta đâu có tu được. Cho nên muốn tiếp tục làm được việc lớn thì chúng ta phải dưỡng thân. Nói vậy chứ đôi khi mình cũng out of control. Có nhiều Phật tử biết Pháp Hòa là overwork. Rồi các vị cứ thường viết thơ cho Pháp Hòa qua email hay điện thoại. Các vị cũng đều nhắc câu: thầy ơi, thầy đừng có quên thầy vẫn là thân tứ đại. Có một cô đây mới viết cho qua cái mail: cả năm nay tụi con thương nhớ thầy lắm. Mở hình của thầy hồi năm 2005-06, so với bây giờ thầy bị bao nhiêu công việc nó vây thầy. Thầy hết baby face. 2005-2006 thầy nhìn rất là baby face. Nhưng mà sự thật bây giờ quý vị thấy 2006 đi, cho tới bây giờ là bao nhiêu năm? Mười mấy năm rồi. Thì mười mấy năm thì nó phải cằn cõi theo của cái số lượng năm đó. Mười mấy năm là hơi nhiều đó. Một năm thôi là mình đã thấy mình đã khác rồi. Sức khỏe, con người mình đã nhìn khác rồi. Vì đó là gì? Đó là định nghiệp. Nhưng mà bất định nghiệp là gì? Là cái tâm của mình. Thật ra nhiều khi, thí dụ ha, mình vẫn phải trả cái định nghiệp đó. Nhưng mà cái tâm mình an nhàn trên cái định nghiệp đó thì tâm niệm của mình là tâm niệm bất định nghiệp. Nghiệp vẫn phải trả nhưng không khổ. Thì cái người vẫn phải trả cái nghiệp thì họ khổ cả định nghiệp. Nó xác định. Nhưng mà cái người tu của chúng ta khi tu rồi không phải trả nghiệp, nhưng mà trả nghiệp mà không khổ. Không trả nghiệp mà không khổ thì nhà Phật gọi là gì? Bất mũi tam quả, nhân quả, không mê lầm. Cho nên các hòa thượng của chúng ta đó, đợt cuối đời các ngài trả những cái nghiệp bệnh tật, nhưng mà các ngài không hề đau khổ. Sự không đau khổ của các ngài là gì? Các ngài biết nghiệp là định nghiệp phải trả nhưng không khổ. Mà không khổ thì định nghiệp mà không là định nghiệp. Vì cái tâm niệm của các ngài thấy rõ. Ví dụ bây giờ mình có một đứa con, nó bệnh, bệnh đó là định nghiệp của nó. Mình chăm sóc nó, tuy mình chăm sóc nó nhưng mà cái nghiệp của nó khổ hơn mình. Mình chăm sóc nhưng mà ít nhất mình ăn vẫn còn biết ngon, mình được đi ngủ. Còn cái bệnh của nó triền miên hành nó. Vậy thì nghiệp, cái bệnh đó là nghiệp của nó. Bất quá mình chỉ làm nợ thôi, chăm sóc. Nhưng mà mình hãy lấy cái tâm niệm thương yêu nó, giúp cho nó chuyển nghiệp của nó đời này, bằng cách là mình tu tập, mình đồng thời mình cũng sám hối cho nó. Và trong những món ăn nó hàng ngày mình có thể cho nó ăn chay được bao nhiêu hay bao nhiêu, để chuyển cái nghiệp bệnh tật đó. ở kiếp sau. Cho nên mình chăm sóc một người nghiệp á, mình đừng nghĩ mình là nghiệp, mà mình đang là một hành giả chuyển nghiệp cho người đó ở một khả năng nào do sự tu tập của chúng ta. Tùy theo cái sự tu tập của mình mà chúng ta chuyển nghiệp. Ngày xưa có một con heo ở trong một ngôi chùa. Và cái con heo này á, tuổi của nó tương đồng với tuổi tu của cái vị hòa thượng trụ trì. Thí dụ hòa thượng trụ trì tu được 50 năm thì con heo đó nó sống ở chùa được 50 năm. Cho nên hòa thượng đó, ông cũng thương con heo đó lắm. Và ông đặt cho con heo này là Trư Hòa Thượng. Nghĩa là ông hòa thượng heo. Trư là heo. Trư Hòa Thượng. Thì một hôm á, hòa thượng này có việc đi xa và dặn chúng tăng ở trong chùa, nếu tôi đi vắng, con heo này tức là Trư Hòa Thượng có chết, các ông phải lóc thịt nó ra, chia thịt nó ra phát cho láng giềng ăn. Thì các người, các đệ tử trong chùa nghĩ á, thầy mình không lo xa vậy thôi, chứ không lẽ ông đi một hai ngày heo này nó chết. Mà không ngờ hòa thượng vừa rời khỏi chùa có một hai ngày sau thì Trư Hòa Thượng ở nhà chết. Thì bây giờ đệ tử muốn nghe lời thầy mình dặn là phải cắt thịt heo này ra thành nhiều miếng phát cho cả xóm ăn, nhưng không dám, sợ hàng xóm dị nghị, nói cha con heo chết rồi chắc hưởng giờ dư mới phát tới mình, sợ người ta dị nghị là trong chùa giết heo ăn rồi dư thịt heo mới phát cho xóm giềng, không dám phát. Cuối cùng đem nguyên con heo đi chôn ở trong cái rừng sau của chùa. Thì hòa thượng trụ trì về tới, hòa thượng trụ trì về tới mới hỏi, thì các vị nói dạ chúng con không có làm như vậy, mà chúng con đem con heo đi chôn đi. Thì hòa thượng ông mới nói các ông làm hỏng việc của tôi rồi. Thì hòa thượng mới kể một câu chuyện, hòa thượng mới nói rằng á, con heo này nè, nhiều đời làm heo, nhưng mà cái đời này được cái phước là ở trong chùa nghe pháp, cho nên nhờ cái phước cho nên lúc còn sống không bị trả nghiệp, nhưng mà cái định nghiệp cuối cùng phải bị, là vì ông heo này bị trả một cái nghiệp là gọi là loạn đao phân thây, tức là nhiều cái dao nó phân thây cái ông này ra. Vì vậy cho nên tôi muốn giúp cho ông cái Trư Hòa Thượng thì trả cái nghiệp đó, cho nên tôi dặn các ông là cắt thịt heo này ra thành nhiều mảnh phát cho làng xóm ăn, để mà trả cái nghiệp đó đi. Mà bây giờ các ông không có làm, nhưng mà thôi chuyện lỡ rồi. Thì nói như vậy thì thời gian sau hòa thượng này cũng chết. Thì cái người đệ tử kế đó lên làm trụ trì. Thì 20 năm sau, ở làng đó có một ông quan huyện trẻ tuổi. Ông đi tới cái chùa đó ông lễ Phật. Thì khi mà ông tới cái chùa đó ông lễ Phật thì tự nhiên cái tâm của ông á, nó lưu luyến cái cảnh đó. Nó thấy cái cảnh chùa đó có một cái gì nó thân quen. Cho nên ông thường lui tới cái chùa đó kết thân với vị trụ trì mới và chúng tăng trong chùa. Và ông quan đó thân thiết với mọi người trong chùa, trở thành bạn tri kỷ với các thầy trong chùa. Thời gian sau, cái tin nào đó không biết đồn lên tới triều đình là ông quan huyện này là phản nghịch, bị triệu về triều đình và xử tội ổng là ngũ mã phanh thây. Thì hòa thượng, khi mà hòa thượng đó ông nghe cái tin đó, ông rất là buồn. Ông thầy kế nhiệm đó nói trời ông quan này ông hiền lành quá mà, ông hiền lành quá mà tại sao ông bị một cái nghiệp tội như vậy. Thì cho cái hôm đó ông đang ngồi thiền, ông đang ngồi thiền thì ông thấy một người, cái ông quan đó tới chắp tay đảnh lễ. Tôi xin đảnh lễ hòa thượng và tôi xin cho hòa thượng biết tôi chính là Trư Hòa Thượng của đời trước. hôm nay đến đây để trả xong cái nghiệp sanh thay rồi. Nhờ cái phước đời trước được ở chùa nghe kinh cho nên được làm quan. Nhưng mà cái nghiệp gọi là loạn đau hoạn thay đó chưa được trả, cho nên bây giờ làm quan nhưng vẫn phải trả cái nghiệp đó. Nhưng hôm nay tôi đến đây đảnh lễ Hòa Thượng, xin cáo biệt Ngài và xin cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Cái sự tương ngộ này. Đó là câu chuyện gọi là Trư Hòa Thượng, được kể ở trong cái quyển gọi là Truyện Cổ Phật Giáo. Thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện này, nó liên hệ tới con heo. Và chúng ta thấy rằng á, do chúng ta không biết được chắc chắn cái túc nghiệp của mình, nhưng mà không có bao giờ chúng ta có mặt hay gặp những cái gì mà nó ngoài cái nhân quả hết. Mình phải gieo cái nhân gì, cái duyên gì thì đời này mình mới như vậy. Ví dụ như bây giờ mình gặp một cái cảnh khổ quá chừng, nhưng mà cuối cùng mình gặp được một thiện trí thức dẫn dắt mình đi chùa để mình chuyển hóa khổ đau, mình nghe pháp, mình tu tập. Có những người khổ nhưng mà cuối cùng đi vào cái con đường lỗi lầm hơn, xa đọa hơn, để tiêu, gọi là mong rằng mình tiêu cái nỗi buồn, cái khổ đau của mình. Như vậy thì trong khi chúng ta trả nghiệp, chúng ta còn chút phước là gặp được ánh sáng để giúp cho chúng ta trả nghiệp mà không tiếp tục tạo nghiệp. Có nhiều khi chúng ta trả nghiệp nhưng mà ở một bối cảnh đó chúng ta hận đời, trách đời, chúng ta làm những điều lỗi lầm hơn để chúng ta tiếp tục tạo nghiệp. Cho nên nghiệp nó hai loại đó, định nghiệp và bất định nghiệp. Nhưng bất định nghiệp ở đây á, như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Định nghiệp á, là sẽ chết. Nhưng bất định nghiệp là do chúng ta chuyển. Thí dụ như ai cũng chết nhưng mà người biết ăn uống cẩn thận thì cái định nghiệp này nó sẽ được một phần được chuyển, là vì chúng ta không chết trong cái bệnh tật hoang hoại. Ví dụ như tất cả chúng ta ở đây, người nào cũng sẽ phải gặp những cái cảnh khổ, không khổ này cũng khổ kia. Thì cái khổ mà chúng ta phải gặp trong đời này đó là định nghiệp của mọi người. Nhưng quý vị thấy không, có người nào trả khổ giống nhau? Mỗi người mỗi cách. Và tùy theo cái tâm niệm, cái tâm niệm về chữ khổ của mình nữa. Thí dụ như một bác 80-90 tuổi mới bệnh, mà nếu bác không hiểu thì bác sẽ khổ vô cùng. Nhưng nếu bác hiểu đây, 80-90 tuổi rồi mới bệnh thì quả thật đó là phước lắm rồi. Con người mà phải có lý do gì để chết chứ. Bệnh gọi là chết là phải có lý do. Cho nên không bệnh này cũng bệnh kia, mà ở cái tuổi này mà mới bệnh tật như thế này, cho nên không có gì lưu luyến khổ đau nữa hết, thì nghiệp mà là bất định nghiệp, vì không khổ bởi cái nghiệp đó. Hay nói một cách khác hơn là không mê lầm khổ đau về những nhân quả nghiệp chướng mà chúng ta gặp. Cho nên nhiều khi người làm thiện mà tại sao gặp những cảnh khổ, thì chúng ta nói có lẽ cuộc đời này không có cái lý nhân quả công bằng. Bởi vì sao? Vì chúng ta chỉ nhìn với cặp mắt hiện tượng đời này thôi. Thì chúng ta thấy người này đời này sống tốt mà tại sao vẫn phải gặp những cái khó khăn. Thì quý vị biết là cái sống tốt là mới có đời này thôi. Còn cái quả mà họ phải trả đó là cái chín mùi của cái quá khứ. Quý vị để ý coi, cái gì mà nó mới tức thì xảy ra, ngày mai mình quên mất tiêu. Còn cái chuyện gì mà nó xảy ra 30 năm trước mình không quên một chút. Rõ ràng cái gì nó chín mùi, nó ở trong tâm mình tới lúc chín mùi. Bây giờ mình hết nhớ, những cái gì nó xảy ra mới đây mình không nhớ. Rồi bây giờ nè, người ta mắng mình câu nhớ không? Mà có một bài kinh đọc mấy chục năm nay là không thuộc. Mà người ta nói có một câu thôi. Còn ta mắng mình một câu ở dưới bếp, ở đâu ngoài cửa mà không bao giờ mình quên, mà thậm chí mình nhớ mặt nó luôn. Rồi mình còn chẳng những mà còn mình đi phân tìm coi, điều tra coi nó con ai, nó dòng tộc với ai, để ghét chung nguyên bài. Chứ còn mình đâu bao giờ mình đi còn câu kinh tiếng kệ mà mình nghe hoài mình chẳng nhớ. Nội cái chuyện mà chú Đại Bi thôi, bắt lên một cái là người nào hát ra đó, hát ra vô tụng, lúc đầu ào ào vậy, từ 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 pin nó yếu yếu yếu, yếu sao biết không, càng về sau càng hết thuộc. Ai cũng thuộc khúc đầu thôi. Có một hôm Đức Phật dẫn một đoàn đi khất thực, thì tự nhiên Đức Phật thấy một cái con gà, gà mái. Thì Đức Phật mới nói, mới đứng mỉm cười với con gà đó. Thì Đức Phật mới nói con gà này á, nó đã từng là một con heo nái, nhưng mà nó nhờ nó ở gần Pháp á, nó nghe Pháp cho nên nó được tái sinh làm một công chúa. Rồi một hôm á, công chúa đi vào nhà xí, thấy một cái đống phân có dòi. Công chúa quán được cái dơ, cái vô thường, xả ly được cái tham dục, liền chứng sơ thiền lên cõi trời. Nhưng mà rồi ở cõi trời hưởng thời gian, trở xuống làm một loài khác. Thì vị công chúa đó đó, sau này á, được tái sinh làm hoàng hậu của một đức vua, và được khai hóa rằng cô đã nhiều lần tái sinh làm heo, làm gà vậy đó. Và cô đã nhớ được tiền kiếp của cô 13 lần. Sau này cô xin đi tu theo một vị thánh ni ở Ấn Độ, và cô chứng quả. Thì câu chuyện đó là câu chuyện của một trong những người đệ tử của thánh ni Panka Balaka. Có còn kể lại ở trong kinh gọi là kinh Tiểu Bộ, phần trưởng lão ni kệ. Như vậy thì với cái nhìn của cái người tu tập, chúng ta không phải chỉ một đời này, mà chúng ta đã vô lượng kiếp luân hồi sanh tử, và tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Thôi bây giờ nói gần đi, hồi đó mình từ Việt Nam mình qua đây, mà là mình luân hồi qua nước ngoài. Thì khi mình mới vừa luân hồi qua đây á, cuộc sống mình có khác với bây giờ không? Khác chứ. Hồi xưa mình nghèo hơn, tuy có trẻ hơn, nhưng mình nghèo hơn và thậm chí mình dở hơn. Nhưng sau một thời gian mình sống ở đây, mình huân tập ở đây, cái nghiệp mình nó chuyển. Ví dụ hồi đó Việt Nam đi, mình gần gũi bạn bè trang lứa, nói chuyện ra thì chửi thề chửi bậy nhiều, hung dữ nhiều. Cái qua đây mình ở xứ này rồi, không có cơ hội tiếp xúc nữa. Nhiều khi hàng xóm chứ chả biết hàng xóm là ai, vì nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm, cho nên cái cơ hội tiếp xúc đó nó ít. Bắt đầu mình cũng giảm đi cái nghiệp nó bậy. Rồi ở Việt Nam mà mở cửa sáng sớm ra là bà Tám ngó nhà thấy bà Bảy, bà Bảy gặp bà Năm, súng lại đủ từ số 1 tới số 10. Mà bà 1 và bà 10 tới bà 10 mà gặp nhau là có 10 chuyện. Thành thử ra cái nghiệp bà Tám nó lớn, qua đây cái nghiệp nó giảm. Đó thì Pháp Hòa ví dụ vậy đây, chúng ta thấy rằng chúng ta do nghiệp lực luân hồi sanh tử, rồi chúng ta cũng tùy theo mỗi cái hoàn cảnh sống mà nghiệp chúng ta chuyển. Ví dụ Pháp Hòa là dân miền Tây á, nếu mà mình vẫn ở miền Tây cả mấy chục năm, chắc bây giờ mình cũng cách nói chuyện của mình, ví dụ nó hỏi ăn chưa ăn rồi, một lát tôi đi chợ tôi mua gao, về lấy cái gỗ đựng. Nhưng mà nếu mà nhờ mình không còn ở cái môi trường đó nữa, mình nói với một cái số lượng người khác, thì cái thói quen nói chuyện đó nó đã thay đổi. Vậy thì thưa đại chúng là mình tu mình có thể chuyển nghiệp, nhưng mà có những cái nghiệp không chuyển gọi là định nghiệp, nhưng mà nó được chuyển ở cái tâm niệm của mình. Như nãy giờ Pháp Hòa ví dụ. Vậy thì cái quan trọng nhất là chúng ta hãy tu tập cái tâm tu của mình, để chúng ta nhìn tất cả mọi sự việc nó nhẹ nhàng hơn và chúng ta chuyển được. Mặc dù cuộc cái đó nó rất dở, nhưng do cái cách nhìn của chúng ta tự nhiên nó nhẹ nhàng, chứ không có gì gọi là quá. Cho nên cuộc sống này á, nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn do cái tâm niệm của chúng ta và chính cái nhìn của chúng ta mà chuyển được nghiệp đó. Ví dụ như một đứa nhỏ, một cái đứa nhỏ nó rất là dở, và trong đầu mình xác định nhỏ này là bất trị, cho nên mình đối xử với nó theo cái tâm niệm của một thằng nhỏ hư bất trị. Thì cái định nghiệp này, định nghiệp của nó như vậy, với cái định nghiệp định kiến của mình cộng vô nữa, định nghiệp đơn kiện. Mình nói với nó, tuy nó vậy nhưng với tình thương của mình, mình sẽ nâng đỡ nó. Cái tâm tư của mình nó chuyển cho đứa nhỏ, thì cái cách đối xử của mình đem nó ra khỏi cái chỗ khổ đau đó. Cho nên những người mà người ta bị stress, người ta bị depressed rồi đó, người ta đang khổ đau vậy đó, mình không có làm được gì đâu, nhưng ít nhất mình sẽ chuyển được một phần nào cho người ta, đem người ta đi chơi, kêu người ta ra làm việc chung với mình. Nói chung là mình tìm một cái môi trường khác, đừng để họ nhốt họ trong phòng một mình hoài thì họ không thay đổi được. Có đôi khi họ nghĩ rằng họ bị một cái sốc gì lớn trong cuộc đời họ, họ bị một cái người nào lường gạt họ, và họ nghĩ rằng cuộc đời này ai cũng xấu hết, không có ai tốt hết. Thì nếu mà mình cứ để họ như vậy là mình để cho họ sống bằng cái định kiến, định nghiệp đó của họ. Cho nên chúng ta phải làm sao đưa họ ra khỏi cái chỗ đó, để cho họ thấy rằng cuộc đời này còn có những người tốt. Trừ khi nào mình giúp hết sức mà vẫn không thay đổi được cái gì, thì lúc đó mình mới biết rằng cái khả năng chuyển nghiệp của mình đối với người này là không có. Nhưng mà một hành giả, một cái người mà có tâm tu thì phải giúp cho mọi người chuyển được bao nhiêu tốt bấy nhiêu theo cái tâm từ của mình. Nhưng mà đừng bao giờ thấy một người đó rồi là xác quyết họ là như vậy và họ không thay đổi được. Nhờ cái tu tập họ có thể đổi. Vì tu tập tướng đổi. Quý vị có tin là mình tu mà tướng mình đổi không? Tướng mình đổi thì cái tướng đổi là từ đâu? Từ cái tâm nó đổi. Cái tâm mà thay đổi là tướng đổi. Cho nên tướng tùy theo cái tâm mình nó sanh, mà cái tướng cũng tùy theo cái tâm mình nó diệt. Tướng tốt tùy theo tâm mình sanh, tướng xấu tùy theo tâm mình mà nó diệt. Cho nên cái tâm niệm của mình lành thì tự nhiên mình sẽ được cái thân tướng lành. Tâm niệm mình dở, xấu, nó sẽ thể hiện qua cái tướng xấu. Cho nên mình tu là mình thay đổi được cái tướng. Có cái bài kệ Tạc Nhật Dạ So Tâm, Kim Triêu Bồ Tát Diễn. Ngày hôm qua là tâm của Dạ So, sáng nay là lòng của Bồ Tát. Tạc Nhật Dạ So Tâm, Kim Triêu Bồ Tát Diễn, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Và Dạ So với Bồ Tát chỉ cách nhau một sợi tóc. Chứ ngày trước mình chưa biết thì tâm niệm mình khác, mình có một cái định kiến, định nghiệp cho mọi người. Giờ đây á, tất cả chúng ta đều phải có một cái nghiệp nào đó mình phải trả. Nhưng mà với cái tâm hiểu biết của mình, thấy rõ nghiệp lực của mọi người, không khổ đau vì nghiệp, cho nên nghiệp vẫn phải trả mà không khổ. Thì cái đó gọi là gì? Chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp ở cái tâm niệm của mình, ở cái sự tu tập của mình. Thì nhân cái mùa Tết năm nay là năm Kỷ Hợi, Pháp Hòa kể một hai câu chuyện liên quan đến con heo. Nhất là câu chuyện trong truyện cổ Phật giáo, đó gọi là Trư Hòa Thượng, để đại chúng thấy rằng những cái con vật mà nó sống chung với mình đó, nếu đời này quý vị được nuôi nó đó, nhớ nha, mình là Phật tử đó, mình được cái cơ duyên mình nuôi nó, hãy giúp cho nó chuyển nghiệp. Nó nghe hết đó, chứ không phải nó nghe đâu. Lời kinh tiếng kệ, sự nhắc nhở của mình nó nghe hết đó. Cho nên thỉnh thoảng ôm con chó của mình đó, quy Phật nha, quy Pháp nha, quy Tăng nha, đời sau chuyển hóa nha, nó nghe hết. Còn nhắc nhở đó, đời trước tạo nhân không lành, cho nên giờ đời này gặp quả không thiện, nhưng mà con cũng nhờ sanh vào gia đình này biết Phật Pháp, thôi con ráng tu tập chuyển hóa cái tâm hung dữ của mình để đời sau mình sống tốt hơn. Có một lần qua tới cái nhà kia, con chó nó dữ lắm, ai nó cũng táp nó sủa. Thì ông chủ mới nói: thầy, con chó con nó dữ quá, thầy nói làm sao cho nó bớt dữ đi. Mình có biết nói gì đâu, cái mình cũng giả bộ mình lại mình nói. Đời trước hung dữ quá mới vậy mà đời này còn đã xấu mà còn dữ nữa. Nó hết sủa nữa con. Mấy ngày sau ông lợn nói: trời ơi, nuôi chó giữ nhà mà giờ nó gặp ai nó không thèm sủa. Chúc đại chúng năm mới được nhiều sức khỏe, bình an, gia đình luôn được hạnh phúc. Và dù bất cứ hoàn cảnh nào, mong đại chúng cũng giữ tâm niệm của mình cho thật vững chãi, và sự tu tập của chúng ta mỗi ngày mỗi thăng tiến, cũng giống như chúng ta đang ở cái xứ mà gọi là giá rét mùa đông suốt một năm cả gần 6 tháng, nhưng giá rét mùa đông không ngăn cản được tấm lòng của chúng ta nếu chúng ta quyết chí làm một việc gì. Ở những cái xứ ấm lâu lâu tuyết rơi chút là đóng cửa trường học, là đóng cửa nghỉ làm nghỉ học. Ở đây trừ cả 50 độ cộng luôn gió đó, chúng ta vẫn ra đường lái xe dẫn đón xe bus đi làm bình thường. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Đó là thơ của thiền sư Hoàng Bá. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu chẳng một phen có những khó khăn thì mình đâu có được giỏi và thành tựu như ngày hôm nay. Xin chúc đại chúng luôn luôn thành tựu. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Thông về địa. tâm.